This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas, Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, thì xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bảo khỏe thưa anh. Thứ hai này đây, tuần tới đây thì cái việc mà chích ngừa mở ra nó cũng nhiều rồi anh ha. Nhưng mà sao thấy hôm nay hình như là máu nhộm thị trường thì phải, sao nó đỏ dữ vậy anh?
Wow, đúng là như vậy mà Bảo. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là thê thảm, xuống rất nhiều. Cái để xíu đi chúng nói đi ha, cái chi tiết đi ha. Thì sáng hôm nay chúng ta biết rằng Dow Jones giảm đến 206 điểm, 32.213 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm 67 điểm, hiện tại là 12.894 điểm. S&P 500 giảm 19 điểm, hiện tại là 3.869 điểm. Thinốc 15 là 1.60%. Dầu thô thì giảm 2 đồng lẻ 1 xu, 59 đồng 18 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên được 4 đồng rưỡi, hiện tại là 1.737 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.47%, 20 năm 3.07%, 30 năm 3.23%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.970 đồng, bán ra 24.002 đồng. Vàng thì mua vào lẻ 2 đồng chứ. Vàng thì mua vào 55.050.000 cho một lượng, bán ra 55.450.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 20 tháng 3. Số này đã giảm đến gần 100.000, kính thưa quý vị. 684.000 là số người thất nghiệp hiện tại. Tuần lễ trước đó là 781.000 người. Đây là cái số phải nói là rất là đẹp. Đúng ra thì cái số này đã làm cho thị trường chứng khoán đẹp lắm luôn, nhưng mà không biết tại sao chỉ xíu thì sẽ bật mí vấn đề đó. Trong khi đó thì bản tin kế cũng rất là quan trọng về cái stimulus check. IOS đã và đang send ra thêm 37 triệu cái stimulus check nữa. Quý vị sẽ nhận được trong tuần lễ này đang rất là nhiều, và đặc biệt cái vị nào khai thuế vào năm 2019 và 2020 thì chúng ta sẽ nhận được cái khoản tiền này. Thứ tư thì họ đã, thứ sáu tuần rồi họ đã coi xong hết, và thứ tư họ bắt đầu gửi ra là ngày hôm qua. Đặc biệt quý vị nào không khai thuế vào năm 19 hoặc là 20, ví dụ đã gửi bản tin trước đây 3 lần, 2 lần trước là Dũng đã gửi quý vị rồi. Nếu quý vị không có để vào cái non-fillers thì có thể sẽ chậm trễ. Cái IOS.gov, quý vị nào mà không khai thuế năm 19-20 đó, thì chúng ta vào cái trang web của IOS.gov non-fillers, và đó chúng ta đánh vào cái thông tin để cho họ biết. Hiện tại bây giờ tổng số người Mỹ đã nhận được cái tiền stimulus package là 127 triệu người. Số tiền được phát ra là 325 tỷ trên tổng số là 450 tỷ. Cái phần cho cái tiền gửi đến người dân là 450 tỷ mà họ đã gửi ra 320 tỷ. Tức là tương đương 70%, tức là 2/3 đoạn đường. Hầu hết những quý vị nào cũng được nhận số tiền này hết, quý thưa vị, ngay cả người đã qua đời. Cái khúc này mới là quan trọng. Để giải thích quý vị dễ hiểu ha, từ từ. Thí dụ như bây giờ, Tiến Dũng có người ông nội. Ông nội Tiến Dũng sống ngay cái ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong cái ngày đó ông nội Tiến Dũng còn sống. Nhưng mà đến ngày 2 tháng 1 năm 2021, ông nội Tiến Dũng qua đời, vẫn nhận được cái tiền này. Tức là không cần biết, chỉ trong cái ngày 1 tháng 1 năm 2021, người nào trong gia đình quý vị còn sống, thì cái tiền này cũng sẽ được nhận. Ghi nhớ nha, trước 2 lần trước thì chúng ta phải trả lại return. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn được nhận số tiền này. Nếu quý vị nào mà có người thân đã qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 mà chúng ta tình cờ nhận được cái check stimulus package 1.400, thì đó là món quà của người thân ra đi mà để lại cho quý vị. Vì chúng ta vẫn được giữ số tiền này. Vì nhớ nha, với lại nhiều người họ nghĩ là ồ, chắc phải trả lại là không đúng, chúng ta nhận được, khi này chúng ta nhận được là vẫn được quyền giữ nếu người thân quý vị qua đời sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. Okay. Bản tin kế là bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán rất là thê thảm, không phải Mỹ không, mà cả châu Á, kính thưa quý vị. Vì ngày hôm nay là ngày chính thức, cái luật, đạo luật mà Tổng thống Donald Trump đã ký, nó tên là The Holding Foreign Companies Accountable Act, đã được kích vào, cho phép Securities Exchange Commission, tức là gọi tắt là SEC đó, họ sẽ kiểm tra, audit những công ty Trung Quốc một cách thiệt là tàn khốc. Họ kiểm tra hết vì cho rằng các công ty Trung Quốc này có một cái sự làm ăn không được trung thực lắm. Và họ, dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì ông muốn tất cả những người quản lý về thị trường chứng khoán phải tập trung kiểm tra rồi audit những cái công ty của Trung Quốc mà đang có mặt trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Khi mà cái bản luật này được kick in vào ngày hôm qua, thì phải nói rằng thị trường Trung Quốc buổi sáng nãy vì có thể coi là một màu đỏ, máu nhuộm bến Thượng Hải mà kéo dài qua Hồng Kông, kéo luôn cả Nhật Bản mà ảnh hưởng luôn cả Mỹ. Lý do vì đó, sáng hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Wow, một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiểu bang California. Hai thượng nghị sĩ của tiểu bang California là Diane và Alex đã trình một cái lá thư kiến nghị ông Biden phải cho một cái ngày quyết định là tất cả hãng xe không được bán xe chạy bằng xăng. Nói chính xác hơn là cái xe được bán ra thị trường, car, passenger, những cái xe mà truck và những cái xe sedan là zero emission, tức là không được nhả khói. À, bây giờ hai cái người thượng nghị sĩ này gửi thơ lên và yêu cầu ông Biden nên cho một cái ngày dứt khoát. Và họ cũng nói thêm cái kế này mới là vui nè, quý vị. Họ nói rằng ông Biden nên follow ông Gavin Newsom là ký một cái sắc lệnh hồi tháng 9 là California sẽ bán xe không có nhả khói vào năm 2035. Và họ yêu cầu ông Biden nên follow ông Governor Gavin Newsom y chang như vậy. Tức là họ ra lệnh cho ông Biden phải theo cái gót của ông Gavin Newsom. Nếu bị theo bản tin này, chúng ta vào CNN cũng có, vào về cái trang USA Today cũng có. Cái bản tin này cũng làm nhiều người rất là buồn, ra là gì xa, họ vừa buồn vừa cười, quý vị. À, nhưng mà quý vị biết, nếu mà thật sự theo Tiến Dũng thấy một cách gọi là không có khả quan, thì năm 2015 là cái năm mà cho những cái xe điện được bán đại trà và nghiêm cấm hay là cấm tất cả những dòng xe chạy bằng xăng đi ha. Thì bây giờ chúng ta quay lại thực tế đi, thực tế. Ngày hôm nay chính thức luôn đó, ngay giờ phút này dưới đường bản tin này đó, là chỉ có 3% lượng xe bằng điện được bán ra trên toàn cõi Hoa Kỳ. 3%. Còn nói về những quốc gia khác đó, thì họ nói là khoảng nhiều lắm đó, ở châu Âu một vài quốc gia có thể đến khoảng 40%. Tức là Hoa Kỳ còn really really behind, rất là xa. Và nhìn gần một cái nữa, nhìn gần lại, zoom lại một cái nữa, nếu mà nói về cái xe điện mà hiện tại về trên toàn cõi Hoa Kỳ đó, không có cái xe điện nào mà chạy đại trà nhiều bằng chiếc xe Tesla. Tesla liên tục bị những gọi là sự cố ha, người ta gọi là sự cố phải không? Trục trặc kỹ thuật liên tục. Trong khi đó, GM vẫn chưa hình thành một chiếc xe nào ra hồn hết. Ngay dưới đó, xe Ford cũng vậy. Xe Chevrolet, nhiều hãng xe không có một xe điện nào hiện tại bây giờ dám ra mà cạnh tranh với Tesla. Chỉ có những cái xe điện cỏn con chạy cho vui đó, chạy đi chợ đó. Chẳng hạn như là chiếc xe Nissan Leaf, rồi vài chiếc xe Nova của Korea, Honda cũng vậy. Rồi nhiều loại xe nhỏ nhỏ thôi, chạy cho vui thôi. Nếu mà nói chạy từ đây xuống Houston cũng hơi là một vấn đề lớn cho một cái bình ắc quy rồi. Nếu mà trong tương lai Hoa Kỳ muốn trở thành một cái bán xe mà gọi là xe điện đại trà đó, thì ít nhất đầu tiên, cái việc đầu tiên là phải kiến thiết cải tổ lại cái bình ắc quy, tức là cái battery. Nếu mà chạy khi nào khoảng 500 mile trở lên cho mỗi lần charge 15 phút đó, hay là 20 phút đó, lúc đó hãy nên nghĩ đến cái chuyện bán đại trà. Còn bây giờ 300 mile là coi như là một cái sự cố gắng lớn của xe Tesla rồi, quý vị. Có thể đến 500 mile nhưng mà chưa có ra một cái nào, chỉ có nghe lời nói chứ chưa thấy một cái xe nào mà chạy 500 mile. Thật sự ngay lúc này, quý vị nào biết thì cho Dũng biết, cái xe Tesla mà upgrade cái battery đua mà được 500 mile thì Dũng nghĩ đây là một sự cố gắng rất là lớn. Mà nếu thực tế có được á, thì lúc đó tất cả những hãng xe điện mà có được 500 mile thì lúc đó mới nghĩ đến cái chuyện bán đại trà. Còn bây giờ thì bỏ giấc mơ đó đi, quý vị. Trong khi đó thì quý vị, một cái bản tin cuối cùng, nếu từ xe chạy bằng xăng chúng ta chuyển qua xe chạy bằng điện, chúng ta save được bao nhiêu và chúng ta waste money bao nhiêu. Cái bản tin này cũng khá là quan trọng nha. Mỗi năm như vậy, có người Mỹ, một số người Mỹ yêu về năng lượng sạch và khí hậu xanh, ví dụ như vậy, họ chuyển qua những xe gọi là hybrid hoặc là full electric, những cái xe từ xe điện chuyển qua xe chạy bằng năng lượng hay là chạy bằng pin. Thì họ thấy rằng họ rất là thích và họ save được 250 đồng cho mỗi tháng tiền xăng. Wow, ghi xuống 250 đồng mỗi tháng tiền xăng. Trong khi đó, vậy thì cái gì cost cho những người chạy xe điện ngoài tiền xăng? Đó là insurance. Insurance chúng ta phải trả nhiều hơn. Thí dụ như một cái xe điện chúng ta trả 1.000 đồng một năm, thì cái xe bằng xăng thì trả 1.000 một năm. Xe điện chúng ta phải trả 1.180 đồng cho đến 1.320 đồng cho một năm. Lý do đơn giản vì cái xe điện hiện tại bây giờ sửa rất là mắc, kính thưa quý vị. Sửa rất là mắc, tại vì nó không phải là một cái nơi đại trà để chúng ta có thể đem cái xe nó sửa bất cứ nơi nào. Phải đúng cái hãng, phải đúng cái xưởng thì sửa mới được, mà sửa thì rất là mắc. Không phải như xe xăng dầu, chúng ta hư cái gì vô sửa cái rẹt 30 giây. Còn xe điện là hoàn toàn, dù Tesla hư, chúng ta thấy đâu thế nào mà đem vô hãng Toyota hay là hãng Honda sửa được. Phải đúng Tesla mới sửa, và Tesla sửa thì giá làm sao họ cũng nói được hết, quý vị. Vì lý do đó nên xe điện mua insurance sẽ mắc hơn trong thời điểm này. Nên quý vị nào mà tính là cũng còn lời, đúng không? Chúng ta save được 250 đồng cho một tháng tiền xăng, mà chúng ta trả chỉ có hơn 300 đồng cho tiền insurance cho một năm, thì tính lại chúng ta cũng còn lời rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đây là những cái vấn đề mà vị nên để ý trước khi chúng ta mua một chiếc xe điện, quý vị. Xin trở lại báo.
Dạ, vậy là chúng ta phải suy nghĩ, tại vì phải chờ tới cái thời gian khi nào mà có được những cái nơi sửa chữa nó nhiều hơn, giống như là bây giờ, ví dụ như chúng ta chạy chiếc xe Honda, Toyota hay là Lexus chẳng hạn, thì chúng ta đi khoảng chừng vài block đường là chúng ta có một cái tiệm sửa xe rồi. Nhưng mà bây giờ đối với xe điện thì chúng ta đâu có thấy đâu. Nhưng mà chuyển sang xe điện, chắc có lẽ rằng trong tương lai, mà nếu như mà hai cái ông thống đốc đó mà ông hối thúc như vậy, thì chắc có lẽ rằng tổng thống của chúng ta cũng chấp nhận, và chắc có lẽ là lại thêm tiền gửi ra cho người dân nữa ha anh. Giống như là credit lại, khi mà chúng ta đi qua mua xe điện thì sẽ có tiền credit back, từ bỏ những cái chiếc xe cũ đó đi. Dạ, yeah, coi bộ là thấy là đóng thuế tiếp tục nữa đó anh.
Thôi mình cứ chờ, cứ không biết ra sao, ngày mai chúng ta cứ chờ xem. Nhưng mà tôi thường dặn quý vị đó là nên save money. Chúng ta có tiền thì cứ giữ đó từ từ đi. Có nhiều người rất là gọi là liều lĩnh, đã mua cổ phiếu rồi lâm hết, thì thấy rằng đó là cái điều mà không nên làm trong thời điểm này, quý vị. Vâng, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.